Sau kỳ hội đồng giáo hạt vừa qua và sau bài giảng tuần rồi nói về mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa là công dân nước trời, tôi muốn bắt đầu một loạt bài giảng mới với cái chủ đề đi song song với chương trình của giáo hạt. Tôi là có một sư giáo hạt trưởng tại đây, thấy hội thánh này đi đúng đường lối của giáo hạt. Chương trình của giáo hạt là chương trình gây dựng một hội thánh sống mạnh, growing a healthy church. Một hội thánh sống mạnh là một hội thánh hoàn thành đại giới răn và hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa. Tôi xin nhắc lại, một hội thánh sống mạnh là một hội thánh hoàn thành đại giới răn và hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa. Đại giới răn tức là hết lòng, hết ý, hết sức mà yêu mến Chúa và yêu người lân cận như mình. Và đại mạng lệnh là khiến muôn dân trở nên môn đệ của Chúa. Một hội thánh sống mạnh làm hai điều: thi hành điều răn của Chúa, thi hành mạng lệnh của Chúa. Điều răn của Chúa là yêu Chúa, yêu người, và thi hành đại mạng lệnh là khiến muôn dân trở nên môn đệ của Chúa. Chúng ta không làm những điều này với tính cách cá nhân riêng lẻ, nhưng toàn thể hội thánh. Tất cả những điều chúng ta sẽ làm, tiếp tục làm, đây không phải là một người làm, một nhóm người làm, nhưng mà tất cả hội thánh như một. Chúng ta hoàn thành đại giới răn và đại mạng lệnh của Chúa. Đây không phải là việc dễ. Nhưng mà chúng ta, tôi tin chắc là chúng ta có thể làm được vì hai lý do. Thứ nhất là quý ông bạn, chị em và tôi, chúng ta không tự sức mình làm điều này, nhưng chúng ta làm với sức của Chúa. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, thư Philip dạy điều đó, chúng ta sẽ học trong những ngày tới. Và thứ nhì, thứ nhất là chúng ta nhờ sức của Chúa, và thứ nhì chúng ta phải quyết tâm. Vì những gì tôi trình bày tại đây hay là những gì chúng ta học hỏi tại đây, khi chúng ta đi mua xe, mua nhà, mua bất cứ một cái gì ở đây, chúng ta có một cái gọi là options. Options là muốn cũng được hay là không cũng được, có tiền thì mua, không thì thôi. But this is not an option. Thứ nhất chúng ta làm với sức của Chúa, và thứ nhì chúng ta phải quyết tâm, vì đây là mạng lệnh của Chúa, không phải là muốn làm cũng được hay là không cũng được. Có lẽ quý vị không muốn làm, có lẽ quý vị thấy là mình không làm nổi, nhưng đây không phải là cái option. Mình phải quyết tâm, mình phải hết lòng, và nhờ sức của Chúa chúng ta có thể làm được. Để có thể nhìn thấy vấn đề một cách cụ thể, chúng ta hãy nhìn vào vấn đề như thế này. Tất cả ở đây chúng ta đều đi làm, làm ở hãng, ở xưởng, công ty lớn, công ty nhỏ, có người làm ở nhà. Mà bất cứ chúng ta đi làm ở đâu, thì mỗi công ty, mỗi hãng, mỗi xưởng, mỗi chỗ chúng ta làm, nó đều sản xuất một cái món hàng nào đó. Quần áo, vật dụng hay là dịch vụ. Và dù chúng ta làm cái điều gì đi nữa, thì cái điều quan trọng nhất là cái sản phẩm cuối cùng, the end product. Có thể cái phần việc của chúng ta chỉ làm một cái khâu, một cái phần rất là nhỏ, nhưng mà cái sản phẩm cuối cùng đó là chiếc máy bay bay trên trời, và một cái phần nhỏ của chúng ta làm đó có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu đời sống của nhiều người khác. Chúng ta đi làm ở trong shop may sản xuất ra cái quần, cái áo, người làm hãng Boeing sản xuất ra chiếc máy bay, các bạn, quý vị kỹ sư đi làm chế tạo ra phần cứng, phần mềm, hardware, software gì đó không biết. Nhưng mà tất cả, you have an end product, có một cái sản phẩm cuối cùng nào đó. Người làm cho giúp người ta làm sở thuế là khai giấy tờ, thì cuối cùng cũng có end product là giúp cho người ta ở trong cái công việc. Vì vậy bất cứ chúng ta làm việc gì có một cái sản phẩm cuối cùng, the end product, cái sản phẩm để tiêu thụ hay là dịch vụ, vân vân. Và quý ông bà chị em và tôi, hội thánh của Chúa, khi chúng ta thi hành đại giới răn và hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa, thì cuối cùng nó cũng phải sinh ra một cái sản phẩm, nó có một cái end product. Không phải là chúng ta đến đây thờ phượng Chúa mỗi tuần, chúng ta hát thánh ca, chúng ta nghe giảng, chúng ta hoạt động làm đủ thứ. What is the end product of this church? Cuối cùng chúng ta ước mong thấy được cái gì, sản xuất ra cái gì? Chẳng lẽ mình cũng chỉ bao nhiêu người nhóm họp hết tuần này đến tuần kia, đến tháng này đến tháng nọ? Vậy sản phẩm cuối cùng của hội thánh là gì? Sản phẩm cuối cùng của hội thánh là quý ông bà anh chị em và tôi. Nhưng không phải quý ông bà anh chị em và tôi là người tin Chúa, là những người chỉ đi nhà thờ. Nhưng cái sản phẩm cuối cùng của hội thánh Chúa là quý ông bà anh chị em và tôi là những môn đệ lành mạnh của Chúa, healthy disciples of Christ. Quý vị thấy không? chúng ta ước mong có một hội thánh lành mạnh. Một cái hội thánh lành mạnh là cái hội thánh thi hành đại giới răn và thi hành đại mạng lệnh của Chúa. Và khi chúng ta thi hành đại giới răn hay là đại mạng lệnh của Chúa thì nó sẽ sinh ra một cái gì đó. Và cái mà chúng ta sinh ra, cái sản phẩm chúng ta có thể tạo ra đó là những môn đệ lành mạnh của Chúa. Muốn có một hội thánh sống mạnh, cần phải có những môn đệ lành mạnh. Và những môn đệ lành mạnh đó sẽ sinh sôi nảy nở ra những môn đệ lành mạnh khác. Khi mà chúng ta không có những môn đệ lành mạnh, khi chúng ta có những người eo uột, có những cái người sinh thiếu tháng hay tàn phế hay là gì đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục nảy sinh ra cả một cái thế hệ giống như vậy. Healthy disciples make a healthy church. Trước khi tiếp tục nói thêm vào này, chúng ta hãy dành thời giờ hướng lòng về Chúa và xin Chúa giúp cho tôi và quý ông bà chị em thấy rõ được vấn đề hơn qua sự dạy dỗ của lời Chúa buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, trước khi về trời, Chúa bảo chúng con hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đệ của Ngài. Chúa muốn mỗi một chúng con trở nên môn đệ thật của Chúa. Giờ này chúng con mở lời của Chúa ra để được nhắc nhở, để chúng con học. Con cầu xin Chúa giúp cho con để con có thể trình bày lời Chúa một cách đầy đủ rõ ràng. Và xin Chúa đừng để những lời này trở thành một điều bình thường. Xin Chúa dùng lời của Chúa để đánh mạnh vào lòng của chúng con, để hội thánh của Chúa ra đây thật sự là một hội thánh sống mạnh cho Chúa. Con tạ ơn Ngài. Xin bao phủ chúng con, dạy dỗ chúng con giờ phút này. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị để ý thấy, tôi nói rằng cái sản phẩm cuối cùng là quý ông bà anh chị em và tôi. Và khi tôi nói quý ông bà anh chị em và tôi, đây là tôi nói đến là những môn đệ. Quý vị để ý thấy tôi không dùng chữ cơ đốc nhân hay là tín đồ hay là tín hữu, mà tôi dùng chữ môn đệ. Đức Chúa Giêsu khi ở trần gian này, Chúa kêu gọi nhiều người đến với Chúa, cũng có nhiều người theo Chúa, có đoàn dân đông theo Chúa. Nhưng mà chỉ có những người ở gần gũi với Chúa, thật sự dấn thân hết lòng tin Chúa, theo Chúa, đó là những môn đệ của Ngài. Quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta có thể theo Chúa, nhưng chúng ta rất có thể chỉ là những người chỉ đi vòng ngoài, những tín hữu, những gọi là member, hội viên, mà chúng ta không thật sự là những người dấn thân hết lòng, sống chết với những gì mình tin. Tôi đã nói nhiều lần mà nhiều khi nhắc lại thì chính mình cũng cảm thấy bị xấu hổ nữa. Có những người đi theo những cái niềm tin sai lầm, nhưng mà họ dấn thân hết lòng, họ sống chết với cái niềm tin của họ cho đến chết. Vì vậy, buổi sáng hôm nay và trong cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của tôi cũng vậy, mỗi chúng ta hãy tự nhắc mình. Tôi chỉ là người đến nhà thờ theo Chúa, hay là tôi là một môn đệ của Chúa? Môn đệ là người dấn thân hết lòng sống chết với những gì mình tin, a committed one. Ở đây có nhiều bạn trai, bạn gái có thể quen nhau, bồ bịch với nhau. Nhưng cho đến ngày anh đó, chị đó commit với nhau, tôi sẽ sống đời với anh, với chị, với cô và ra trước tòa thị chính để làm giấy và đến đây để hứa nguyện trước mặt Chúa, I commit my life to you. Cho đến ngày ký vào cái tờ giấy hôn thú đó, hai người đó không có gì commit với nhau. Ở đời này người ta bây giờ đang khuyến khích những cái điều mà không có commit, mình cứ sống chung như vậy mà không có cái gì dấn thân, không có commit. Mà nhiều khi chúng ta cũng theo Chúa một cách xa xa rời, và hồi nào vui thì theo, hồi nào buồn thì thôi, hồi nào có thì giờ, mà chúng ta không có một cái commitment, không có dấn thân, không có hết lòng. Vì vậy, để hội thánh của Chúa được sống mạnh, chúng ta cần có những môn đệ sống mạnh hay là lành mạnh. Và môn đệ là những người dấn thân hết lòng sống chết với những gì mình tin. Và những gì chúng ta tin là gì? Những gì chúng ta tin tóm lại là yêu Chúa, là yêu người, là đào tạo môn đệ, là tiếp tục sinh sản những con cái thuộc linh. Nó rất là đơn giản, nhưng rất là sâu, và chúng ta cần phải có ơn, có sức của Chúa để có thể làm những điều này. Người ta nói rằng phải môn đệ thì mới đào tạo được môn đệ. Disciples give birth to disciples. Nếu quý vị chưa là môn đệ thật của Chúa, chưa là một môn đệ lành mạnh của Chúa, quý vị sẽ không thể đào tạo hay là sinh sản môn đệ khác được. Nếu chúng ta chưa là môn đệ thật, chưa là môn đệ lành mạnh, chúng ta không thể sinh sản đào tạo những môn đệ lành mạnh. Nếu chúng ta chỉ tin Chúa và đi nhà thờ, chúng ta chỉ mới ở vòng ngoài, chỉ mới là khán giả mà chưa phải là những người thật sự dấn thân.
Hôm qua quý vị có xem đá banh ở Rose Bowl không? Có bao nhiêu người coi? 90.000 người coi. Có bao nhiêu người đá banh ở dưới? 22 người thôi. Hội thánh của Chúa không phải là football hay là soccer, không phải chỉ là khán giả, nhưng mà có tất cả mọi người dấn thân vào trong công việc Chúa. Trong ý hướng phát triển một hội thánh sống mạnh đó, chúng ta sẽ cùng nhau học thư Philip. Vì qua lá thư này tôi thấy hình ảnh của một hội thánh có sự sống của Chúa. Khoảng 20 năm trước tôi đã giảng sách Philip cho hội thánh rồi, có lẽ quý vị quên hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu trở lại sách Philip. Và hãy nhìn vào sách Philip là hình ảnh của một hội thánh sống mạnh. Và xem thử hội thánh này đã làm những gì, đã sống như thế nào. Và chúng ta sẽ theo gương hội thánh này để có một hội thánh sống mạnh. Và chẳng những một hội thánh có sự sống của Chúa, đây cũng là một hội thánh có sự ngọt ngào của Chúa. Cái tựa đề của bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay là một hội thánh ngọt ngào, a sweet church. Quý vị biết tại sao không? Hội thánh của chúng ta đây mang tên là hội thánh orange. Quý vị để ý thấy cái tờ chương trình của mình, cái chữ orange, cái chữ O nó không phải là chữ O đó, mà nó là trái cam ở tại đó. Và quý vị cũng dùng cái tờ giảng bài của bài giảng hôm nay, hội thánh tin lành trái cam, orange, cái chữ trái cam mà tại đó. Hãy nhớ mình là cái trái cam đó. Và ước mong rằng hội thánh của Chúa tại đây sẽ là cho những là một hội thánh sống mạnh, nhưng cũng là một hội thánh ngọt ngào, thu hút người ta, mang phúc lợi lại cho người khác. Chúng ta là trái cam, nhưng mà là cam chua hay là cam ngọt đây? Tất cả tùy thuộc nơi quý ông bà chị em và tôi. Ước mong chúng ta sẽ là trái cam ngọt, đem lại sự ngọt ngào cho nhau và cho những người chung quanh, cũng như những người đến với chúng ta. Ở trong trái cam đó, khi chúng ta lột một trái cam ra rồi thì trái cam nó có nhiều muối ở trong, phải không? Và mỗi cái muối cam mà khi chúng ta tách ra thì nó có những cái tép nhỏ nhỏ trong nó nữa, phải không? Quý vị thấy được trái cam nó là nguyên khối. Nhưng mà khi chúng ta nói tiếng Anh kiểu mấy em mở trái cam là chúng ta lột trái cam ra thì nó có những cái phần nhỏ ở trong đó. Và cái trái cam không phải là một. Nó là một nhưng mà nó bao gồm nhiều cái phần nhỏ trong đó. Cho nên trái cam này là tất cả chúng ta gộp lại. By the way, ai vậy? Tôi có trái cam mà tôi quên luôn. Tôi sẽ không có làm magic cho quý vị đó, để trái cam cho quý vị nhé. Đây là trái cam, đây là hội thánh của chúng ta. Và trái cam này nó là một nguyên khối, mà nó có những cái phần nhỏ trong này. Và ước mong chúng ta sẽ là cái trái cam ngọt ngào này. Tại sao tôi nói như vậy? Đây không phải là một cái điều mà tôi bịa đặt ra, nhưng mà trong hội thánh của Chúa được mô tả là gì? Là thân thể của Chúa. Và ở trong thân thể của Chúa, ở trong hội thánh của Chúa, cái đời sống cá nhân nó cần tan biến ở trong cái đời sống cộng đồng để đem lại hạnh phúc cho người khác. Khi Chúa cứu quý ông bà, chị em và tôi, Chúa cứu từng người một cách riêng tư, personal. Nhưng mà Chúa không cứu chúng ta để mỗi người một góc, mà Chúa cứu chúng ta để đem chúng ta vào một cộng đồng của con dân Chúa. Vì vậy chúng ta mới có hội thánh của Chúa ở tại đây. God save us personally, but God does not save us individually. Chúa đem chúng ta lại trong một cái community, một cái cộng đồng của con dân Chúa, thân thể của Ngài. Và trong cái ý hướng đó, chúng ta nhìn vào thư Philip để rút ra những cái bài học thế nào là một hội thánh sống mạnh và giúp mỗi một chúng ta cải thiện, trở thành những cái muối cam ngọt ngào như tựa đề của bài giảng hôm nay, một hội thánh ngọt ngào. Quý vị biết một hội thánh ngọt ngào bắt đầu từ đâu không? Một hội thánh ngọt ngào bắt đầu từ những môn đệ ngọt ngào. Mỗi người chúng ta phải ngọt thì hội thánh này mới ngọt được. Vì vậy, đừng có nhìn người chung quanh, đừng nhìn người khác, phải xem mình có phải là con người ngọt ngào trước mặt Chúa không? Có một vài nhận xét về thánh Philip chúng ta thấy ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục học vào những tuần tới. Có lẽ mỗi tuần chúng ta chỉ được phân tích một phần nhỏ thôi, nhưng chúng ta sẽ thấy rất là đầy đủ về một cái hội thánh ngọt ngào, một hội thánh sống mạnh, và ước mong chúng ta sẽ bắt chước làm được những điều này. Trước hết, chúng ta thấy đây là một cái hội thánh toàn thể. Philip đoạn 1 câu 1. Phaolô và Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Khi tôi nói một hội thánh toàn thể, có nghĩa là this is the church as a whole. Có một cái điều mà chúng quý ông bạn chị em và tôi cần phải để ý, và một trong những cái chữ quan trọng mà tôi thường nói với quý vị là chúng ta cần phải có quân bình trong vấn đề này. Chúng ta thường làm những cái điều ngược, những cái gì mà đáng lẽ chung thì chúng ta làm riêng, mà những gì riêng thì chúng ta làm chung. Ý tôi muốn nói là thế này, mình hòa mình vào trong hội thánh, có đông người, mình cứ ào ào mình tới là người ta cũng hát, mình cũng đứng né né hát ké ké theo, hoặc là người Thiên Chúa thì mình cũng đi ké ké theo vậy. Thưa quý vị, không được. Sự cứu rỗi, sự thờ phượng, sự cầu nguyện, sự học hỏi lời của Chúa, mỗi chúng ta phải một cách riêng tư giữa mình với Chúa. Chính chúng ta phải được Chúa thăm viếng, Chúa được cứu rỗi một cách riêng tư, một cách cá nhân giữa mình với Chúa. Nhưng ở trong hội thánh của Ngài, khi chúng ta cùng làm việc với nhau, khi chúng ta cùng thông công với nhau, chúng ta cần phải doing things together as a whole, cả hội thánh cùng là một toàn thể. Và vì vậy chúng ta phải có quân bình ở trong vấn đề đó. Đừng đi riêng rẽ, nói tôi chỉ muốn sinh hoạt riêng một mình, không được như vậy. Sứ đồ Phaolô viết thư cho thánh Philip và ông mở đầu bằng câu như thế này: Phaolô và Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Ông cho chúng ta thấy ở trong hội thánh Philip lúc bây giờ có ít nhất là ba nhóm người, là gì? Thánh đồ, giám mục và chấp sự. Thánh đồ, giám mục và chấp sự. Thánh đồ là nói chung tất cả những người Thiên Chúa trong hội thánh. Giám mục là những người lãnh đạo, tương đương với các mục sư, các truyền đạo, những người ở trong ban mục vụ hướng dẫn về phương diện tâm linh. Và các chấp sự là những người phục vụ, những người lo các khía cạnh vật chất, thể xác, xã hội trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô nói đến ba nhóm người khác nhau, và đó là tất cả hội thánh Philip. Và đây cũng là khuôn mẫu, là mô hình cho tất cả các hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa là một, nhưng chúng ta có các phần khác nhau và chúng ta làm việc chung với nhau. Và trước hết, người Thiên Chúa được gọi là thánh đồ. Quý vị để ý thấy, quý vị là những người quan trọng nhất ở trong hội thánh này. Phaolô nói trước hết, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jesus Christ ở thành Philip. Người Thiên Chúa được gọi là tín hữu, là tín đồ, là cơ đốc nhân, tức là Christian. Nhưng cái danh hiệu nổi bật nhất ở trong thời Tân Ước, người tín đồ được gọi là gì? Thánh đồ, saint. Quý ông bạn chị em và tôi là người Thiên Chúa được gọi là những ông thánh, những bà thánh, những cô thánh, những em thánh, những cụ thánh. Cái chữ thánh đồ tất cả chúng ta đều biết, hàm ý là chúng ta đã được biệt riêng. Và quý vị để ý điều này, cái chữ thánh ở trong cái thánh Tân Ước, khi dùng chữ thánh nó không có nhấn mạnh về đặc tính của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta phải thánh, nhưng mà cái ý nghĩa đầu tiên của chữ thánh không nhấn mạnh về tôi là người thánh khiết, nhưng nhấn mạnh về cái vị thế Chúa đã tách rời chúng ta ra khỏi trần gian này để đeo đuổi một lý tưởng cao đẹp. Xin quý ông bạn chị em và tôi nhớ cho điều đó. Để chúng ta trở thành một môn đệ thật của Chúa, một môn đệ lành mạnh của Chúa, phải nhớ rằng mình là thánh. Thánh có nghĩa là khi quý ông bạn chị em quyết định đặt lòng tin nơi Chúa, có thể nói rằng Chúa, tôi không biết Chúa dùng như thế nào, nhưng dùng theo đúng danh từ của thánh là Chúa đóng ấn vào trong cuộc đời của chúng ta qua Chúa Thánh Linh. Quý vị biết những cái nông trại mà người ta có nhiều trâu bò hay là chiên á, thì để cho nó khỏi lạc của bầy này qua bầy khác, người ta làm cái gì không? Người ta dùng một cái thỏi sắt nướng đỏ mà có tên của cái người chủ trại đó, người ta nung nóng, mà người ta nung ở trên cái người con bò, con trâu hay là cái sản phẩm của cái nông trại đó để không có lầm nữa. Và trên một phương diện, Chúa Thánh Linh đã đóng ấn vào ở trong cuộc đời của quý ông bạn chị em và tôi khi chúng ta tin Chúa, đóng ấn chúng ta và bảo rằng chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là thánh. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được Chúa chọn để qua một bên. Từ nay trở đi chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là vật sở hữu của Ngài. Và đây là một trong những ý nghĩa của môn đệ. Quý ông bà chị em thấy những gì tôi nói sáng hôm nay không có cái gì mới cả, cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng đây là cái điều mà chúng ta dễ quên. Quý ông bà chị em và tôi là môn đệ, là những người theo Chúa, là người đã được tách rời khỏi trần gian để hết lòng, hết ý theo Chúa. Tôi được nghe cái câu chuyện như thế này. Tôi miễn nói tên người đó là ai, nhưng mà có một cái nhân vật là con người như chúng ta mà thôi.
nhưng người ta tôn thờ cái người đó giống như như là Chúa, đến nỗi có người gọi người đó là trời nữa. Và khi cái người đó đến nhà của người nào đó, ngồi trên cái ghế đó, thì không một người khác, không một người nào được ngồi lại cái ghế đó, bởi vì ghế đó là cái ghế thánh rồi. Và có khi người ta chỉ để cái ghế đó chỉ được cái người đó mới được ngồi vào mà thôi, đó là thánh. Và những người đã từng thờ cúng trước đây biết ở trong nhà mình có những cái chén, người ta gọi là cái chén cúng, cái chén nó chỉ để dùng cái việc cúng mà thôi, không được dùng vào việc gì khác, không được đem xuống để mà ăn cơm ngày thường. Quý bạn chị em và tôi, khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta đã được biệt riêng, chúng ta là thánh, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta mang danh hiệu của Chúa. Nói đến thánh thì người ta nghĩ đến những ông thánh, và những ông thánh thì người ta thường vẽ có cái gì? Có vòng hào quang trên đầu, phải có cái halo trên đầu. Quý bạn chị em và tôi, dù không có cái vòng hào quang trên đầu, đi ra ngoài không ai thấy ai có cái vòng hào quang, nhưng mà dựa vào lời dạy của Chúa, tôi nghĩ như thế này: quý ông bạn chị em và tôi phải sống như thế nào để cho người chung quanh thấy được cái vòng hào quang? Ở trong sở của quý vị, người ta có biết quý vị là người tin lành không? Là người tin Chúa không? Là người theo Chúa, là thánh đồ, là người đã được biệt riêng ra cho Chúa không? Là con cái của Chúa, chúng ta phải có một cái gì khác hơn đời, chứ chúng ta không phải sống giống như người đời. Chúng ta là những người đã được biệt riêng, được tách rời, nhưng mà Chúa không có đem chúng ta về trời ngay. Chúa bảo rằng Chúa để chúng ta ở lại trần gian này, nhưng mà để chúng ta được tránh khỏi điều ác. Con chẳng cầu cha trách khỏi thế gian, nhưng con cầu xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Dù chúng ta phải sống chen chúc ở trên trần gian này, chúng ta phải nhớ mình là người đã được Chúa chọn. I am a saint. Tôi là người đã được biệt riêng ra. Vì vậy, lời ăn, tiếng nói, hành vi, cử chỉ, thái độ, lối sống, sự suy nghĩ của chúng ta. Cái điều đáng buồn là nhiều khi chúng ta là con cái của Chúa, là người thánh của Chúa, mà chúng ta suy nghĩ cũng chẳng khác gì người đời. What's the difference? Chúng ta là thánh. Chúng ta là thánh đồ. Như tôi đã hỏi lúc nãy, trong sở làm của quý vị, trong trường học của quý vị, trong khu xóm của quý vị, người ta có biết quý vị là tín đồ tin lành, là người của Chúa, là thánh đồ không? Tôi nghĩ rằng có 3 trường hợp sau đây có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất là không cho ai biết mình là người tin Chúa, để mình làm cái gì sai cũng không sao, đâu có biết. Hồi nào thì mình sống cũng tử tế, nhưng mà hồi nào cái gì kẹt quá thì cũng không sao, thì họ tôi cũng không làm ô danh Chúa, họ đâu có biết tôi là người tin lắm. Thứ nhì, rất có thể xưng mình là người tin Chúa mà làm bậy thì cứ làm bậy, để mang tiếng cho Chúa, cho đạo Chúa, ước mong rằng chúng ta không phải là những người ở trong cái nhóm người đó. Và cái điều thứ ba, ước mong rằng mỗi chúng ta xưng mình là người của Chúa và sống đúng với cái niềm tin của mình để làm rạng danh Chúa. Nhưng mà thưa quý vị, dù quý ông bạn chị em sống như thế nào, một cái lẽ thật không bao giờ chối cãi được, đó là người của Chúa, người tin Chúa là thánh đồ, chúng ta phải sống đúng với cái danh hiệu đó. Cho nên để có một hội thánh sống mạnh, cần phải có những môn đệ sống mạnh. Mà những môn đệ sống mạnh đó là những thánh đồ. Và thánh đồ không phải chỉ ở trong nhà thờ ngày Chủ nhật mà thôi, mà mỗi ngày ở trong đời sống, cho người khác thấy được sự thánh khiết ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta là những người không thuộc về trần gian này. Nhóm người thứ hai ở trong hội thánh Philip là các giám mục. Quý vị để ý thấy ở đây không phải là chỉ có một giám mục, mà là các giám mục gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu ở thành Philip, cùng cho các giám mục. Sứ đồ Phaolô khi ông thành lập các hội thánh thì ông chọn các trưởng lão cho mỗi hội thánh. Nếu quý vị đọc trong sách Công vụ các sứ đồ sẽ thấy điều đó. Như vậy hội thánh của Chúa ngày xưa, mỗi hội thánh không phải chỉ có một trưởng lão hay là một giám mục, mà là có nhiều người. Cái chữ giám mục hay là chữ trưởng lão ở tại đây là cùng một chức vụ ở trong Kinh Thánh Tân Ước, nói đến những người lãnh đạo tinh thần, những người chịu trách nhiệm về phần tâm linh. Đây cũng là những người chịu trách nhiệm rao giảng và dạy dỗ. Quý vị xem với tôi ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu thứ 17 sẽ thấy rõ hơn. Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu thứ 17. Sứ đồ Phaolô viết lá thư cho giám mục Timôthê và bảo cho ông những cái điều mà ông cần phải thi hành ở trong hội thánh Ê-phê-sô. Và trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 17 ông nói như thế này: các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Các trưởng lão rao giảng
và dạy dỗ. Chúng ta tạ ơn Chúa cho hội thánh chúng ta chẳng những có một người chăn bầy, nhưng cũng có các vị mục sư cộng tác, các vị phụ tá. Đây là những người đã được Chúa kêu gọi đặc biệt để dâng trọn thì giờ để lo công việc Chúa. Tôi phải trình bày điều này cách rõ ràng đầy đủ buổi sáng hôm nay. Mặc dù khi nói đến chức vụ giám mục, mục sư là nói đến chính mình, nhưng mà đây không phải chỉ là mục sư thỉ mà thôi, mà tất cả các đầy tớ Chúa, tất cả những người phục vụ Chúa. Công việc Chúa là công việc chung, mọi người đều phải góp phần. Nhưng chức vụ trưởng lão hay là giám mục hay là ban mục vụ hay là những người phục vụ Chúa trọn thời gian có hai điểm khác biệt căn bản mà quý ông bà chị em và tôi phải nhớ, và chúng ta phải thấy rõ cái vai trò, cái chỗ đứng của mình. Chúng ta nhớ hội thánh của Chúa được mô tả là gì? Là thân thể. Mỗi thân thể đều khác nhau cả, mà mỗi phần làm một việc khác nhau. Cái tay không làm công việc của cái chân, cái miệng không làm việc của con mắt. Thứ nhất, những người phục vụ Chúa trọn thời gian và các thánh đồ trong hội thánh có hai điểm khác biệt như thế này. Thứ nhất là vì ân tứ Chúa ban cho. Ân tứ Chúa ban cho. Mỗi người trong hội thánh của Chúa được Chúa ban cho những ân tứ khác nhau. Người có ân tứ này, người có ân tứ khác. Đây không phải là buổi giảng về ân tứ, tôi không nói về điều này. Nhưng mà quý vị đọc Roma đoạn 12, Côrintô thứ nhất đoạn 12, Ephesians đoạn 4 và Philippians thứ nhất nữa. Mỗi một ông bạn chị em và tôi khi chúng ta tin Chúa đều được Chúa ban cho ít nhất là một ân tứ. Đừng có ai nói rằng mình không có ân tứ. Mỗi chúng ta đều được Chúa ban cho một cái ơn nào đó. Có người có 2, 3, 4. Nhưng hãy nhớ cho điều này, không có một người nào có tất cả các ân tứ. Và cũng không phải không có ai là không có. Chúng ta có ít nhất là một ân tứ, nhưng mà không phải có tất cả các ân tứ. Thư Ê-phê-sô đoạn 4 cho thấy rằng Chúa ban cho hội thánh những ân tứ đặc biệt. Sau đây quý vị xem với tôi trong Ê-phê-sô đoạn thứ 4. Tôi nói những điều này để quý vị và tôi thấy được toàn thể hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa chẳng những là thánh đồ, nhưng mà có giám mục, có chấp sự, có những người này người nọ. Và chúng ta, hội thánh của Chúa chỉ sống mạnh khi là chúng ta điều hành hay là sống đúng với cái chương trình mà Chúa đã đặt ra. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 ghi rằng: ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Nói một cách đơn giản là Chúa ban cho hội thánh những cái món quà. Cái món quà sứ đồ, cái món quà tiên tri, cái món quà thầy giảng tin lành và cái món quà mục sư và giáo sư đi chung với nhau. Đây là bốn cái ân tứ đặc biệt Chúa ban cho hội thánh. Và theo tinh thần của Ê-phê-sô đoạn 4 câu 12 ghi rằng: để cho các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch. Cái chữ trọn vẹn ở đây có nghĩa là trang bị. Chúa ban cho hội thánh những ân tứ đặc biệt, trong số đó có mục sư và giáo sư, để cho những người đó trang bị hay là huấn luyện cho các tín hữu phục vụ Chúa và xây dựng công việc Chúa. Vì vậy chúng ta thấy tất cả chúng ta đều hầu việc Chúa, nhưng mà Chúa ban cho hội thánh những cái món quà đặc biệt để những người đó có thể trang bị cho quý vị phục vụ Ngài. Và hội thánh của Chúa là nơi chúng ta thực hành cái ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta. Thưa quý vị, quý vị nghe giảng hàng tuần, quý vị học trong lớp thần học mở rộng, quý vị học trong lớp truyền Chúa Nhật, quý vị học trong lớp cơ đốc nhân trưởng thành, quý vị học trong lớp chính đạo, quý vị học trong lớp người phục vụ, tất cả chúng ta làm, học để làm cái công tác mà Chúa giao. Hội thánh của Chúa có các giám mục, và đây là những người lãnh đạo tinh thần trang bị quý vị hầu việc Ngài. Ai cũng phải hầu việc Chúa, nhưng không phải ai cũng có những ân tứ này. Thì mỗi chúng ta đều hầu việc Chúa, nhưng các giám mục, các trưởng lão, những mục sư truyền đạo là những người được Chúa ban cho những cái ân tứ đặc biệt. Những người đó cũng không muốn để mà được, nhưng mà Chúa ban cho những người đó những cái ân tứ để những người đó có thể hướng dẫn, giúp đỡ, trang bị cho quý vị. Vì vậy quý vị và tôi hãy nhớ cho điều này: các giám mục, các mục sư, các trưởng lão được đặt ra không phải là đặt ra một cái đẳng cấp, một cái giai cấp như người ta thường phân biệt là hàng giáo phẩm và hàng giáo dân. Chúa không đặt ra như vậy, nhưng mà Chúa ban cho những người những cái ân tứ khác nhau để những cái người có cái ân tứ đó giúp đỡ những người khác, tất cả cùng phục vụ Chúa. Về vấn đề khác nhau là cái về vấn đề ân tứ Chúa ban cho mỗi người. Tôi cũng được ngồi như quý vị để tôi có thể hầu việc Chúa, làm việc trong những công tác mà Chúa giao. Nhưng mà sở dĩ tôi đứng ở đây để giảng dạy lời của Chúa, bởi vì đó là cái ân thứ Chúa ban cho tôi. Tôi không tìm kiếm, tôi không đòi hỏi nói Chúa con phải cho con cái chuyện này. Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng đây là cái chỗ mà Chúa đặt tôi và đặt quý ông bà chị em, mỗi người có một cái chỗ đứng của mình. Cái vấn đề chính là mỗi người phải nhận ra cái ân tứ của mình để có thể hầu việc, để có thể làm việc. Để chúng ta không dẫm chân lên nhau, để chúng ta không phải vì một cái vấn đề nào khác, nhưng chúng ta cùng với nhau hầu việc Chúa. Thứ nhất là vấn đề ân tứ. Thứ nhì là sự kêu gọi. Tôi đứng lên đây để hầu việc Chúa hay là hầu việc Chúa tại hội thánh này bao nhiêu năm qua, một lần nữa không phải là vì tôi muốn điều đó. That's the call of God. Cái tiếng gọi mà nếu tôi bỏ đi, tôi dẹp qua một bên, tôi không thể nào sống được. Chúa kêu gọi tất cả chúng ta tin Chúa để làm con của Ngài. Chúa kêu gọi tất cả. Đó là sự kêu gọi chung. Nhưng trong số những người tin nhận Chúa, Chúa kêu gọi một số đặc biệt, dâng trọn cuộc đời chỉ để làm công việc Chúa mà thôi, không bị bận biểu về việc của trần gian này. Trong hội thánh của Chúa, tất cả chúng ta đều làm việc, tất cả chúng ta đều phục vụ Chúa. Những các giám mục, các mục sư truyền đạo là những người được Chúa ban cho ân tứ đặc biệt để trang bị cho tín hữu phục vụ, và cũng cần được ơn kêu gọi đặc biệt để làm công việc này. Và vì vậy, một cái nhìn đúng vào chức vụ giám mục sẽ giúp cho người giám mục cũng như giúp cho hội thánh thấy rõ vấn đề và làm đúng vai trò của mình. Hội thánh của Chúa là thân thể của Chúa, chúng ta là một phần thân thể Ngài, và lời Chúa dạy rất rõ ràng mỗi chi thể không làm một việc giống nhau. Tôi nói điều này để mỗi một người chúng ta tại đây ý thức chỗ đứng của mình trong thân thể của Chúa và cùng làm việc để gây dựng công việc của Chúa. Có những việc quý ông bà chị em làm được, tôi làm không được. Có những việc tôi làm được Chúa ban cho tôi mà quý ông bà chị em không làm được điều đó. Không phải là vì tôi hơn quý vị, nhưng bởi vì đó là ơn của Chúa ban cho, và đó là sự kêu gọi của Chúa. Vì vậy, khi sứ đồ Phaolô gửi thư cho thánh Philip và nói rằng gửi cho hết thảy các thánh đồ tại Philip cùng cho các giám mục và các chấp sự, ông ý thức được một cái hội thánh sống mạnh, một cái hội thánh lành mạnh mà mỗi thành phần trong hội thánh đều làm một việc khác nhau, nhưng tất cả đều cho công việc xây dựng hay là gây dựng công việc Chúa, như chúng ta sẽ thấy trong những tuần sắp tới. Nhóm người thứ ba hay là thành phần thứ ba trong hội thánh của Chúa là các chấp sự cùng cho các giám mục và các chấp sự. Các chấp sự như chúng ta đã biết được lập ra là để lo các khía cạnh thuộc thể của hội thánh đầu tiên, đặc biệt là vấn đề xã hội. Tất cả chúng ta đều biết công vụ đoạn 6. Quý vị biết rồi, nhưng tôi đọc lại đoạn kinh thánh này. Mặc dù bữa nay mới là giữa tháng 7, chưa có bầu cử ban chấp sự, nhưng quý vị hãy chú ý nghe điều này, để trong lần tới khi chúng ta bầu cử chấp sự, chúng ta cũng nhớ rõ điều này, và những ai đang làm chấp sự cũng nhớ rõ điều này. Đây là cái nguồn gốc của ban chấp sự đầu tiên. Công vụ của sứ đồ đoạn 6. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, vì những quá bùa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp thác hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho, còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng bằng cử Ê-tiên là người đầy đức tin và đức thánh linh, Philip, Bocore, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Giuđa, và trình bày người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Quý vị để ý thấy, chức vụ chấp sự nảy sinh ra vì nhu cầu của hội thánh. Đây không phải là một lần nữa cũng giống như chức vụ giám mục, không phải là một cái đẳng cấp hay là một cái chức vị ở trong xã hội. Đây là những người phục vụ. Và quý vị và tôi cũng để ý thấy rằng, dù đây là những chức vụ liên quan đến thuộc thể, đến tiền bạc, đến lo đồ ăn, nhưng quý vị để ý thấy điều kiện hay là tiêu chuẩn để được làm chấp sự là những tiêu chuẩn tâm linh. Ba cái tiêu chuẩn để được làm chấp sự là gì? Thứ nhất, có danh tốt. Có danh tốt đây nghĩa là không có mang tiếng xấu. Thứ nhì là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và thứ ba là trí khôn. Trí khôn đây là nói sự khôn ngoan, biết phân định, biết giải quyết. áp dụng lời của Chúa vào trong đời sống thực tế. Và câu 5, một đặc điểm của chấp sự Ê-tiên là gì? Ê-tiên là người đầy đức tin và được Thánh Linh. Đây là những chức vụ phải làm việc, nhưng mà Kinh Thánh không nhấn mạnh về skills, về kỹ năng, về khả năng, nhưng nhấn mạnh về character, về tâm tình, về cái điều kiện tâm linh. Timôthê thứ nhất đoạn 3, khi sứ đồ Phaolô ra một cái có thể gọi đây là một cái memo, một cái chỉ thị cho giám mục Timôthê làm việc, cách để chọn chấp sự. Một lần nữa chúng ta thấy đây là những tiêu chuẩn tâm linh. Timôthê nhất đoạn 3 câu 8, lời Chúa viết điều gì? Các chấp sự cũng phải trông nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Tôi không phủ nhận về khả năng của những người làm việc ở trong hội thánh, cần được Chúa ban cho những ân tứ đặc biệt để hầu việc Chúa. Nhưng chúng ta thấy cái điều kiện, cái điểm nhấn mạnh là khả năng tâm linh, tiêu chuẩn tâm linh. Chúng ta để ý thấy trong các điều kiện đó làm chấp sự không nhấn mạnh đến khả năng, nhưng nhấn mạnh đến tình trạng đạo đức hay là giá trị tâm linh. Cho nên, thưa quý vị, tôi nói điều này cho những cho các chấp sự mà thôi, như tất cả mỗi một chúng ta. Dù chúng ta làm công việc Chúa trên những khía cạnh thuộc thể là cắt cỏ hay là dọn dẹp hay là lượm rác hay là hút bụi, nhưng tất cả đều là công việc tâm linh. Dù làm công việc Chúa trên những khía cạnh thuộc thể, điều kiện là điều kiện tâm linh. Ngoài ra, quý vị để ý thấy rằng chấp sự Philip, chấp sự Ê-tiên, không phải mấy ông ấy chỉ lo đi phát tiền, phát đồ ăn cho mấy bà quá phụ mà thôi, mà khi cần, khi được Chúa hướng dẫn thì họ cũng đứng ra để rao giảng phúc âm của Chúa, làm chứng về Chúa, đem người khác trở về với Chúa, như chấp sự Ê-tiên và chấp sự Philip đã làm. Như vậy, câu mở đầu của sách Philip đoạn 1 câu 1 cho chúng ta thấy điều gì? Hội thánh của Chúa là một toàn thể, không phải là một cái gì riêng rẽ, không phải là một cá nhân. Hội thánh của Chúa là các thánh đồ, là các giám mục, là các chấp sự. Cá nhân, nhưng là cá nhân ở trong đoàn thể. Đoàn thể ở đây không nhấn mạnh về tổ chức, nhưng quý vị để ý thấy đây nhấn mạnh về quan hệ với nhau trong tình thương, trong vai trò làm việc. Kinh Thánh đã dùng một hình ảnh rất đầy đủ và rõ ràng là thân thể của Chúa như tôi đã nói. Tôi sẽ không có thời giờ để đi tiếp những điểm còn lại, nhưng buổi sáng hôm nay chúng ta chỉ cần nhớ một điều đầu tiên này mà thôi. Quý ông bà anh chị em và tôi ngồi trong nhà thờ này buổi sáng hôm nay, dù quý vị là ai, chúng ta thuộc một trong ba thành phần này. Một là thánh đồ, hai là giám mục, ba là chấp sự. Quý vị có thấy được chỗ đứng của mình hay là không? Chúng ta là người được Chúa biệt riêng ra, chúng ta sống thế nào ở trên trần gian này? Chúng ta là người được Chúa kêu gọi đặc biệt, được ban cho những cái ân tứ đặc biệt, chúng ta có thi hành đúng cái ân tứ Chúa ban cho mình hay là không? Và chúng ta là những người được Chúa gọi trong những cái phần việc, dù là công việc thể xác, công việc có tính chất vật chất, nhưng tất cả đều là vấn đề tâm linh. Một hội thánh sống mạnh, một hội thánh ngọt ngào, là một hội thánh không sống riêng rẽ, nhưng sống hòa hợp với nhau trong tinh thần hổ tương như các phần của một thân thể. Và trong cái thân thể đó, Chúa là đầu và chúng ta là những phần của thân thể. Chúng ta là thánh đồ, là những người đã được Chúa kêu gọi và tách rời. Có lẽ quý vị quên hết những gì tôi nói cũng được, chỉ về nhớ một điều này mà thôi. Quý vị là các thánh đồ. Hãy nhớ rằng mình đi, hãy tưởng tượng trên đầu mình có cái vòng hào quang kìa. Mà khi nào mình làm cái gì sai, quấy bậy, tôi nghĩ rằng cái phòng hộp vàng nó biến mất nữa. Tôi nói đùa nhưng mà đó là sự thật thưa quý vị. Bởi vì chúng ta được Chúa kêu gọi làm thánh đồ của Chúa, chúng ta được kêu gọi là người thánh ở trên trần gian này. Đi ra ai cũng biết ông đó, bà đó, anh đó, chị đó là thánh đồ của Chúa, là thánh đồ của Thánh Orange. Muốn cho hội thánh ngọt, chúng ta phải có những thánh đồ ngọt như vậy. Hội thánh này được Chúa ban phước, có các đầy tớ của Chúa, các mục sư, các truyền đạo, những người được Chúa ban cho những ân tứ đặc biệt và được sự kêu gọi đặc biệt của Chúa để trang bị cho chúng ta phục vụ Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Trong thân thể của Chúa cũng có các chấp sự, những người phục vụ, những người hầu ban đúng theo danh nghĩa để làm những việc thuộc thể xã hội, nhưng mang lại giá trị tâm linh và cũng liên quan đến việc sao truyền phúc âm của Chúa nữa. Như tôi đã nói ngày hôm qua, hai đội banh Hoa Kỳ và Trung Quốc chơi với nhau, mỗi người đã có phần việc riêng của mình. Thủ môn chỉ lo chụp banh mà thôi, hậu vệ chỉ lo thủ thành, tiền vệ chỉ lo đem banh làm bàn. Tất cả chỉ đem với một mục đích mà thôi, là đem kết quả, đem chiến thắng cho đội của mình. Quý ông bà chị em biết cái vị trí nào của mình. Thức ước mong là không phải quý vị, tôi là diễn viên duy nhất ở đây và tất cả quý vị chỉ là khán giả la hét, phê bình mà không làm gì cả. Tôi đã có lần nói với quý vị, ông Vince Lombardi là nhà diều dắt của đội banh Green Bay Packers, là đội banh đã đoạt giải Super Bowl 5 lần. Cái giải Super Bowl thật sự mỗi năm được đặt tên, được theo tên của ông, giải Super Bowl được gọi là giải Vince Lombardi. Và để cho đội banh của ông Lombardi, đội banh Packers được thắng, ông làm điều gì quý vị biết không? Mỗi lần trước khi ra trận, trước khi huấn luyện, trước khi hướng dẫn, ông đem một cái football ra trước cái đoàn cầu thủ mà nói rằng "This is the football. I know it, that's the football I know." Yeah, nhưng mà tôi sẽ nhắc lại cho các anh em biết rằng đây là quả bóng football, quả bóng bầu dục. Và cả cuộc đời của anh chỉ có quả bóng bầu dục này mà thôi. Anh làm cái vị trí gì là anh cũng làm sao cho đội banh của mình được thắng. Đời sống của anh là cái quả bầu dục này. Buổi sáng hôm nay tôi cũng thưa với quý vị, this is the orange. Và thưa quý vị, cái orange này, cái trái cam này là chính là quý vị. Và cái trái cam này, quý vị hãy tưởng tượng đây là một trái cam thôi, bởi tôi không có làm magic được cho nên tôi phải làm hai trái, nhưng mà vâng, đây là trái cam và đây là những muối cam. Quý vị khát nước chưa? Và ở trong những cái muối cam này á, nó có những cái tép cam nữa, quý vị không thấy được, quý vị biết những cái tép nhỏ nhỏ này chứ hả? Tôi không cần có nói nữa quý vị, tập không? Mỗi phần phải ngọt thì cả cái trái cam mới ngọt. Và chúng ta không thể nào ngọt được nếu chúng ta không có lời của Chúa, không có sức của Chúa, không có ơn của Chúa. Chúa giúp cho mỗi một chúng ta thấy được cái chỗ đứng của mình ở trong cái trái cam ngọt ngào này, và sống đúng với cái vai trò mà Chúa đã đặt chúng ta. Chúng ta hướng lòng với Chúa được không ạ?